Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Hàn Quốc và Pháp nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Phó Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chưa quyết định về việc điều quân tới Hormuz. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cử đoàn khảo sát thực địa tới Trung Đông. Hàn Quốc và Pháp nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối ngày 8 tháng 9 theo giờ Hàn Quốc đã có cuộc họp thượng đỉnh tại Điện Élysée ở thủ đô Paris, nhất trí phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau đó, Tổng thống Lee nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và tái thiết Ukraine, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn trước sự ủng hộ không thay đổi của Pháp đối với hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Nhân dịp cuộc gặp thượng đỉnh lần này, hai nước nhất trí nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, ký nghị định thư sửa đổi hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung, hoàn thiện hệ thống trao đổi thông tin. Hai nước cũng thống nhất sớm thúc đẩy việc ký kết hiệp định thu nhận và dịch vụ tương hỗ, cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ lượng tử, vũ trụ, năng lượng hạt nhân và công nghệ sinh học. Đặc biệt, hai bên cũng ký thêm các văn kiện hợp tác về nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân, cung cấp nhiên liệu để thúc đẩy phát triển các lò phản ứng thế hệ mới và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước và tăng cường hệ thống hỗ trợ toàn diện. Tổng thống Lee Jae-myung đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp với lịch trình 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Pháp. Phó Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chưa quyết định về việc điều quân tới Hormuz. Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Paris, Pháp vào ngày 8 tháng 9 giờ địa phương, một quan chức cấp cao trong Phủ Tổng thống Hàn Quốc phát biểu, chính phủ Seoul vẫn đang trong giai đoạn xem xét về việc điều quân tới eo biển Hormuz và vẫn chưa đưa ra quyết định. Quan chức này nhấn mạnh lập trường của Hàn Quốc là tham gia và đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và đang tiến hành tham vấn với Mỹ, Pháp và Anh. Quan chức trên cho biết, trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Pháp, lãnh đạo hai bên hoàn toàn không thảo luận dựa trên tiền đề là cử quân tới Hormuz. Cuộc thảo luận chỉ dừng lại ở việc làm thế nào để tham gia và đóng góp vào tinh thần đoàn kết quốc tế đối với vấn đề an toàn và tự do thông thương tại eo biển mà Anh và Pháp đã đề xuất. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cử đoàn khảo sát thực địa tới Trung Đông. Trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc thận trọng về việc điều quân tới eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8 tháng 9 cho biết đã cử một đoàn khảo sát tới Trung Đông. Đoàn khảo sát thực địa đã khởi hành sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đang tiến hành đánh giá môi trường cùng các điều kiện tác chiến tại những khu vực có khả năng đồn trú nếu phương án điều quân được triển khai. Sau khi về nước, đoàn khảo sát sẽ chia sẻ những thông tin nắm bắt được cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và báo cáo lên Hội đồng An ninh Quốc gia. Được biết, trong quá trình xem xét phương án điều quân, quân đội cũng đang tiến hành tham vấn với nhiều quốc gia liên quan nhằm chuẩn bị các nơi cập cảng ở nước ngoài và căn cứ tác chiến tại địa phương. Bộ Quốc phòng cho biết, đội cử đoàn khảo sát này nhằm nắm bắt tình hình thực địa, nhưng nhấn mạnh chuyến khảo sát không dựa trên tiền đề chắc chắn là sẽ điều quân trên thực tế. Bộ cũng nêu rõ chưa có bất kỳ quyết định cụ thể nào liên quan đến việc triển khai quân. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung khảo sát chỉ được sử dụng làm cơ sở dữ liệu để đưa ra phán đoán xem có nên điều quân hay không. Mặt khác, Bộ Quốc phòng cũng bác thông tin mà truyền thông đưa tin rằng Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc điều quân với hạn chót là tháng 11. Quân đội Bắc Triều Tiên hơn 20 lần xâm phạm ranh giới quân sự Liên Triều trong tháng 8. Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 9 tháng 9 cho biết, quân đội miền Bắc vào khoảng giữa tháng 8 vừa qua đã lần đầu tiên trong năm nay vượt qua đường ranh giới quân sự Liên Triều MDNL tại khu vực tiền tuyến phía đông và vẫn đang liên tục vượt qua nơi này. Trong vòng một tháng qua, quân đội Bắc Triều Tiên đã vượt qua MDNL hơn 20 lần. Số vụ vi phạm được ghi nhận trong một tháng của năm nay đã vượt qua mốc 17 vụ trong năm ngoái. Theo quy tắc giao chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu quân đội Bắc Triều Tiên có ý định xâm phạm như tiếng giác MDNL. nếu lực lượng của miền Bắc vượt qua đường ranh giới, quân đội miền Nam sẽ bắn cảnh báo và yêu cầu rút khỏi khu vực. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, hoạt động xâm phạm được phát hiện trong quá trình tiến hành các hoạt động tại những khu vực chưa được xử lý trong năm nay. Đây không phải là hành vi xâm phạm xuất phát từ những thay đổi trong hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên hay các hoạt động bất thường. Cơ quan này khẳng định đang thực hiện các biện pháp tác chiến cứng rắn đối với hành vi xâm phạm MDL của Bình Nhưỡng theo đúng tiêu chuẩn và nguyên tắc. IAEA phỏng đoán cơ sở làm giàu uranium mới của miền Bắc ở Yongbyon có thể chứa tối đa 28 cụm mã ly tâm. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 9 tháng 9 dẫn báo cáo công bố 2 ngày trước của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, cho thấy cơ sở làm giàu uranium mới xây dựng của Bắc Triều Tiên tại Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan, có sức chứa tối đa 28 cụm mã ly tâm. IAEA đã nhận diện tòa nhà nói trên chính là cơ sở làm giàu uranium thứ hai tại Yongbyon, thông qua đối chiếu các bức ảnh được miền Bắc công bố hồi tháng 6 với hình ảnh vệ tinh. Cơ quan trên phân tích rằng, năng lực làm giàu uranium của miền Bắc có thể gia tăng đáng kể do cơ sở này có khả năng chứa nhiều cụm mã ly tâm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác thực chính xác số lượng mã ly tâm, công suất vận hành thực tế cũng như sản lượng uranium làm giàu cao tại đây. Bên cạnh đó, cơ quan cho biết đã phát hiện dấu hiệu bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1 năm nay của cơ sở làm giàu uranium tại một tòa nhà mở rộng tại khu phức hợp Kangson, ngoại ô phía đông nam thủ đô Bình Nhưỡng. Cùng với đó là dấu hiệu vận hành cơ sở làm giàu uranium số 1 hiện có tại Yongbyon và hoạt động tái xử lý plutonium. Việc Bắc Triều Tiên đồng thời mở rộng cả hai cơ sở tại Yongbyon và Kangson khiến tổng năng lực làm giàu uranium của miền Bắc liên tục gia tăng. Đây là hành vi vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc tiếp tục vắng bóng trong lễ tưởng niệm nạn nhân mỏ Sado do Nhật Bản tổ chức. Truyền thông Nhật Bản ngày 9 tháng 9 đưa tin, chính phủ Hàn Quốc sẽ vắng mặt năm thứ ba liên tiếp tại lễ tưởng niệm nạn nhân người Joseon, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, từng bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado, Nhật Bản trong chiến tranh, do nước này tổ chức vào ngày 12 tháng 9 tới. Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chính phủ Hàn Quốc một ngày trước đã thông báo về việc không tham dự sự kiện trên. Lễ tưởng niệm các nạn nhân bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado là một cam kết của chính phủ Nhật Bản nhằm đòi lấy sự đồng thuận của Hàn Quốc khi Tokyo thúc đẩy việc đăng ký mỏ Sado trở thành di sản thế giới vào tháng 7 năm 2024. Khi đó, Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản phải phản ánh đầy đủ lịch sử cưỡng bức lao động đối với người lao động Joseon. Tuy nhiên, ngay từ khi chuẩn bị cho lễ tưởng niệm đầu tiên vào năm 2024, Seoul và Tokyo đã bất đồng về tên gọi của buổi lễ cũng như nội dung bài điếu văn tưởng niệm. Tại lễ tưởng niệm lần thứ hai vào năm ngoái, phía Hàn Quốc cũng quyết định không tham gia do bài điếu văn tưởng niệm của phía Nhật Bản không thể hiện một cách thỏa đáng tính chất cưỡng bức trong việc huy động lao động người Joseon. Chính phủ Hàn Quốc đã tự đứng ra tổ chức các buổi lễ tưởng niệm riêng trong cả năm 2024 và cả năm ngoái. Mỏ Sado nằm ở đảo Sado, thành phố Sado, tỉnh Niigata, từng là một mỏ vàng nổi tiếng thời kỳ Edo năm 1603 đến năm 1867. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, nơi này được sử dụng để khai thác vật tư cho chiến tranh như đồng, sắt và kẽm. Đặc biệt, công việc tại mỏ hết sức nguy hiểm nên thực dân Nhật Bản đã huy động một lượng lớn lao động người Joseon đến để cưỡng ép họ làm việc tại đây. Chưa phát hiện dấu vết của 9 công dân Hàn Quốc mất tích trong trận lũ quét tại Nepal. Đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Quốc đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường trận lũ quét lớn ở Nepal. Vào ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, đội đã tập trung tìm kiếm bằng đường bộ, rà soát bằng máy bay mini không người lái drone tại khu vực xung quanh những địa điểm mà gia đình 9 công dân Hàn Quốc mất tích đề nghị tìm kiếm, nhưng không đạt được kết quả mong đợi. Cùng ngày, đội cứu hộ khẩn cấp cùng quân đội Nepal đã sử dụng hai trực thăng di chuyển đến khu vực huyện Rasuwa, tỉnh Bagmati, Nepal, nơi bị lũ quét nghiêm trọng. Sau đó, đội tiến hành tìm kiếm tại các khu vực miền núi xung quanh nhà máy điện của nhà máy thủy điện Upper Trisuli 1, khu vực gần cầu vàng Yellow Ridge và xung quanh trại chính. Tính đến ngày 8 tháng 9, trận lũ quét lớn xảy ra ở khu vực thượng nguồn vùng núi Himalaya hôm 26 tháng 8, đã khiến 1.358 người thiệt mạng tại Nepal. Nếu tính thêm 43 trường hợp tử vong của khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc gần biên giới Nepal, thì tổng số người thiệt mạng là 1.401 người. Số người mất tích lên tới 5.845 người. Trong số người mất tích, 9 người Hàn Quốc vẫn đang mất liên lạc sau trận lũ quét này. Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 8 năm 2026 tăng hơn 180.000 người. Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc ngày 9 tháng 9 công bố báo cáo xu hướng việc làm tháng 8 năm 2026. Trong đó, số người có việc làm trong tháng vừa qua là 29.151.000 người, tăng 184.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi của tháng 8 đạt 63,3%, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo độ tuổi, số lao động thuộc tầng lớp thanh niên từ 15 đến 29 tuổi là 44,1%, tiếp tục xu hướng giảm trong 28 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2024. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt 5,4%, tăng 0,5% so với năm ngoái. Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 186.000 người. Các ngành dịch vụ liên quan nghệ thuật, thể thao và giải trí tăng 73.000 người. Ngành quản lý cơ sở kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tăng 45.000 người. Ngược lại, số người có việc làm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, ngành chế tạo, xây dựng đều giảm. Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 8 là 16.297.000 người, tăng 77.000 người. Trong số này, dân số nghỉ ngơi không hoạt động kinh tế mà không có lý do đặc biệt đạt 2.551.000 người, giảm 89.000 người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.